Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta rất là vui được vào trong phòng yến tiệc với Ngài. Và chủ đề hôm nay chúng ta học đó là tiếng kêu trong đồng vắng. Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 3 câu 1 đến câu 2, Luca đoạn 1 từ câu 5 cho đến câu số 15. Và đây là phần đầu tiên của loạt bài này. Câu gốc của chúng ta ở trong Esai đoạn 40 câu 3 có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Qua câu kinh thánh này, chúng ta thấy được sự ra đời của dân là đã có một chương trình của Đức Chúa Trời và Ngài đã dự báo trước qua tiên tri Esai. Và ông là một tiếng kêu trong đồng vắng. Và đây Chúa Ngài cho ông để suốt trong 400 năm hay là hơn 400 năm yên lặng từ Malachi cho đến Matthew hay là đến cái thời kỳ mà chúng ta vừa nghe những cái điều đã xảy ra, thì Chúa Ngài cho có một người được dấy lên để thông báo nước của Đức Chúa Trời. Và đây Chúa Ngài muốn cho để mở đường trong đồng vắng. Trong thời điểm bây giờ, con người sống như là đất hoang vu. Người ta không có nhận được cái tín hiệu từ Đức Chúa Trời. Và sống trong sự tối tăm, sống trong cái sự cầm buộc của ma quỷ, sống dưới cái thời của Herod. Và trong bài vừa rồi, chúng ta đã nghe được điều này. Và Chúa Ngài muốn cho Giăng Báp-tít, ông đến để ban bằng đường cái. Chúa Ngài muốn vào bằng đường cái. Chúa không muốn vào bằng những cái đường nhỏ hay là đường rẽ trong cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn bước thẳng vào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên Ngài muốn cho hết thảy chúng ta không phải là chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa lần thứ nhất, mà đang chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa lần thứ hai. Và đây là lần vô cùng quan trọng. Và khi mà nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy rất là hoang vắng. Và Chúa Ngài muốn dấy chúng ta lên như những tiếng kêu trong thời điểm bây giờ. Cho nên xin Chúa Ngài sức dầu để qua bài học này không phải là bài học kinh thánh, mà đây là lời của sự sống. Và chúng ta ăn nuốt vào để chính chúng ta trở nên có năng lực và tiếng kêu của chúng ta có hiệu quả cho nước của Đức Chúa Trời. Trong bài học, mục đích của chúng ta trong Matthew đoạn 3 câu 3 ấy là về Giăng Báp-tít mà Đấng Tiên Tri đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người nhận sự sức dầu mà Chúa đã ban cho Giăng Báp-tít, không những là đường lớn mà các đường nhỏ, các nẻo của Chúa đều được san bằng để chuẩn bị sự hiện đến của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và chúng ta đã đi qua cái phần thứ nhất trong tuần lễ vừa rồi là chúng ta biết ông dân ông thi hành chức vụ ở đâu và cái sứ điệp của ông rao giảng như thế nào, đó là về sự ăn năn. Và chúng ta cũng biết ai là người cần phải ăn năn. Và bây giờ chúng ta sẽ học đến phần là ông rao giảng vì nước thiên đàng đã đến gần. Đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời ngày đêm thiên đàng đến trần gian bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 6, có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ý muốn của Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta như là một sự sáng lớn để giải cứu con người ra khỏi sự tối tăm. Vì trong thời điểm bây giờ, con người như đang cầm buộc trong sự tối tăm. Họ bị xiềng xích, họ bị nô lệ, họ bị xa cách Đức Chúa Trời, họ mất định hướng của họ. Thì bây giờ Chúa Ngài sai Giăng đến để làm chứng về sự sáng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ Đức Chúa Giêsu Ngài gọi chúng ta là sự sáng của thế gian. Cho nên Chúa ban cho chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ chết sống lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Cho nên mỗi một chúng ta là những người được nhận lấy sự sáng của Đức Chúa Jesus Christ và chiếu cái sự sáng này ra cho những người xung quanh của chúng ta. Cho nên chúng ta không phải chỉ là những người làm chứng về sự sáng, mà chính chúng ta phải là sự sáng, và sự sáng đó được bày tỏ qua những việc làm của chúng ta. Để người ta nhận biết cha chúng ta, để người ta ngợi khen cha của chúng ta ở trên trời. Cho nên trong Matthew nói là sự sáng, các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta là những người đã có sự sáng của Đức Chúa Giêsu. Và khi sự sáng đến thì sự tối phải lui. Trong câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài ban Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Jesus Christ được gọi là ngôi lời. Và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc được lời của Đức Chúa Trời là chúng ta đang được liên kết với Ngài, được thông công với Ngài. Vì Ngài đã đến thế gian này, Ngài trở nên con người. Ngài ở giữa chúng ta, cho nên gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, ở giữa chúng ta. Và ông dân, ông kinh nghiệm được, ông nói là ông ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như sự vinh hiển Con Một đến từ nơi Cha. Cho nên ông dân, ông kinh nghiệm được, ông thấy được sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa đã dùng ông để ghi lại sách Khải Huyền, để cho chúng ta thấy cái sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trên nước thiên đàng như thế nào. Chúng ta biết rằng ông dân, ông gặp Đức Chúa Giêsu ở dưới đất này là khác. Ông rất là gần với Chúa Giêsu, ông nghiêng trên ngực Ngài. Nhưng mà khi ông gặp trong sách Khải Huyền thì ông rất là run rẩy và sắp mình xuống trước mặt Ngài. Vì lúc đó Ngài không phải là mang hình tôi tớ nữa. Ngài không phải để cho người ta đánh đập, người ta chửi rủa, người ta treo Ngài trên thập tự giá nữa. Nhưng mà Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa và thần trên các thần. Nhưng đây là điều để cho chúng ta nhận biết, hãy tập để nhận biết Chúa tại trên đất này. Để chúng ta bước vào trong sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ thấy Ngài vô cùng là vinh hiển. Mắt chúng ta không thể chịu nổi. Và chính ông dân, ông đã kinh nghiệm được điều này. Và đây dân làm chứng về Ngài khi kêu rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Ở đây ông Giăng, ông ghi lại về Giăng Baptist. Cho nên ông Giăng Baptist, ông nói lên rằng đấng đến sau ông trỗi hơn ông. Vì Ngài vốn có trước, Ngài có từ trước vô cùng, chứ không phải lúc đó Ngài mới hiện ra. Cho nên trong sự bày tỏ của Đức Thánh Linh cho Giăng biết rằng, Giăng Baptist á, biết rằng là Chúa là đấng có từ trước vô cùng. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được ơn càng thêm ơn. Tạ ơn Chúa vì điều này. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài đã chết và Ngài sống lại trong sự vinh quang của Ngài để Ngài ban tất cả những điều đó cho con cái của Đức Chúa Trời. Và vì cớ điều đó, cho nên chúng ta ơn càng thêm ơn. Đây là lý do tại sao chúng ta hãy học lời Chúa, nắm lời của Chúa, ở gần với lời Chúa, yêu thương lời của Chúa, thì chúng ta nhận được ơn càng thêm ơn. Chúng ta đi dành thời giờ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học lời Chúa, thờ phượng Chúa một cách riêng tư, thì chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta nhận lấy năng lực của Ngài, và Ngài bắt đầu Ngài biến đổi cái con người bên trong của chúng ta. Và khi chúng ta thấy trong tuần vừa rồi chúng ta học có rất là nhiều điều chúng ta cần phải ăn năn vì những tánh hư thật xấu của chúng ta, những cái xác thịt, những cái bản ngã của chúng ta. Và ngay cả bản thân tôi cũng đang nhờ Chúa để giải quyết những điều đó trong cuộc đời của mình. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Trước đây khi mà con người, vì cớ Đức Chúa Trời muốn cho con người vâng theo mạng lệnh của Chúa, cho nên Ngài ban cái luật pháp đó, và Môi-se là người đã đem cái luật pháp đó đến cho dân Israel. Nhưng mà rất là nhiều người trong số họ không thể nào giữ được. Và họ đã chết trong đồng vắng. Và sau đó họ cũng không giữ được. chỉ có một số người trung tín được với Ngài. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài ban ơn, có nghĩa là ân điển của Ngài. Cho nên người nào mà có cái tên ân điển nó hãy nhận biết rằng đó là cái ơn của Chúa ban cho mình. Mình nhận được cái ân điển, cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và không những ân điển của Chúa nhưng mà lẽ thật của Ngài nữa. Cho nên Chúa chúng ta là đấng ban ân điển, nhưng mà Ngài muốn chúng ta nhờ ân điển đó để bước vào trong lẽ thật của Chúa và hiểu được lẽ thật của Chúa. Và điều đó đến khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Giêsu, đọc lời của Ngài. Vì Đức Chúa Giêsu là ngôi lời và Đức Chúa Giêsu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Khi mình đi trên con đường của Đức Chúa Giêsu, mình bắt đầu mình nhận ra lẽ thật của Chúa vì Chúa bày tỏ cho cái người đó. Và khi mà mình nhận được lẽ thật của Chúa, bắt đầu mình có sự sống, mình có được sự tự do vì cái mình đi trên con đường của Chúa Giêsu là chính mình Ngài, là lời của Ngài. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ còn một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Cho nên khi chúng ta có Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta để bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Cha, về Đức Chúa Giêsu và về Đức Thánh Linh của Ngài. Và tất cả những điều đó được chép ở trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên lời của Chúa vô cùng quan trọng cho chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi cái bối cảnh của gia đình ông John Baptist là trong Luca đoạn 1 câu 5. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sacheri, vợ người là Elizabeth thuộc chi phái của Aaron. Ở đây chúng ta thấy trong cái thời kỳ của ông Herod, vì có nhiều người thì nói rằng là ông Herod là một con người rất là gian ác. Cho nên ông cai trị trong cái thời điểm bây giờ, cho nên dân Israel họ bị lệ thuộc vào người La Mã. Và người ta nói ông Herod, cái tánh của ông rất là nóng nảy. Ông là người bạo dâm, thích chém giết. Và ông giết vợ thứ hai và ba đứa con của mình và nhiều tùy tùng khác. Và ông cũng là người giết các trẻ con khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài sinh ra. Cho nên họ đang sống trong một thời kỳ tối tăm. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy qua cái đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tấm lòng của Sacheri, tấm lòng của Elizabeth. Và họ là dòng dõi của Aaron, là dòng dõi của thầy tế lễ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ Đức Chúa Giêsu tất cả chúng ta là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Ngài muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây chúng ta thấy đời sống của Sacheri và Elizabeth, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Chúng ta thấy họ rất là yêu mến Chúa, họ kính sợ Chúa, họ vâng giữ lời Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ coi đời sống của họ không có con. Trong câu 7, hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Họ già nua, họ không có con. Và họ đã cầu xin Chúa trước đây, nhưng mà dường như Chúa không trả lời. Và đây là điều để chúng ta thấy nhiều khi đừng có nhìn vào người khác là chưa kết quả, mà chúng ta đánh giá tại người đó tội lỗi, tại người đó không tin kính. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy họ rất là tin kính, mà họ lại không có con. Đừng vội đoán xét người nào. Hãy chờ xem kết quả của nó. Và chúng ta coi đời sống của ông Sacheri ở trong câu 8. Vả Sacheri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Sacheri là một người sống kỷ luật, sống trật tự. Và ngày hôm nay điều này là điều mà những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong thời kỳ hiện tại cần nên học tập, và trong đó có tôi nữa. Thường chúng ta vì sống trong đất nước tự do, cho nên chúng ta rất là tự do đến nỗi chúng ta không còn kỷ luật luôn. Muốn làm thì làm, muốn nói thì nói, và chúng ta nhìn thấy những cái điều xảy ra trong thế giới ngày hôm nay vì đất nước này bảo vệ sự tự do nhưng mà người ta đã dùng nó một cách sai trật. Tổng thống họ muốn chửi thì họ chửi, họ muốn nói, họ muốn làm đến nỗi họ muốn giết luôn. Đó. Và bây giờ ở bên ngoài người ta đang bị đùa vào trong cái luồng của sự chống đối. Vậy con cái của Đức Chúa Trời như thế nào? chúng ta có tôn trọng các đệ tớ Chúa không? Chúng ta có là những người trật tự không? Hay là chúng ta là những người vô trật tự? Và đây ông chờ để cho chia phiên cho mình. Và họ chia phiên bằng cách họ là bốc thăm. Và đây họ bốc thăm theo cái lệ thầy tế lễ cả lập ra. Có một người đứng đầu để lập ra và bốc thăm. Và đây vì cái số lượng người thầy tế lễ trong thời điểm bây giờ rất là đông. Người ta tính có thể khoảng 20 hay là hơn 20,000 thầy tế lễ. Và những cái người thầy tế lễ này á, ở trong Sử Ký Nhất đoạn 23 và 24 đó, họ được chia ra nhiều bang để phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên để cho khỏi có cái vấn đề giống như là thiên vị hay điều gì đó, cho nên người ta bốc thăm. Mà người ta nói có thể cả đời người đó chưa chắc được bốc thăm. Và cái điều ở đây chúng ta thấy Chúa đã cho ông Sacheri được bốc thăm và trúng vào để làm người dâng hương lên cho Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 33, người ta bẻ thăm trong vạt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Đức Chúa Trời ngày can thiệp trong mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi chi tiết trong cuộc đời của chúng ta. Và đây với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì cớ ông làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta đang được Chúa giao cho cái chức tế lễ để phục vụ trong đền thờ của Chúa. Mình đang làm thầy tế lễ cho ai? Nếu mình làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, thì đây là điều Ngài nhìn thấy và Ngài có một cái thời điểm, cái ý muốn của Ngài cho người của Đức Chúa Trời. Và ông đã vào và ông đã gặp được thiên sứ của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái bức màn đó, trước cái bức màn của nơi rất thánh, vì trong sự xây dựng của đền thờ Chúa hay là đền tạm của Chúa, nó có hành lang nơi thánh và nơi rất thánh. Thì bây giờ cái nơi mà thánh đó, để bước vào trong nơi rất thánh, có một cái bàn thờ dâng hương. Và đây khi hồi nãy chúng ta đọc ở trong Xuất Thế Ký đoạn 30 từ câu 1 và câu 6 kia đến câu số 9, chúng ta thấy đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, mệnh lệnh của Chúa và kêu gọi Môi-se phải xây làm một cái bàn bằng gỗ xi tim và để ngay trước cái bức màn đó. Vì trong cái bức màn đó là có hồn giao ước và trên hồn thì có nắp thi ân, và tại đó là cái nơi mà Chúa hay gặp và nói chuyện với Môi-se. Thì bây giờ Chúa kêu gọi rằng hãy để nơi đó mỗi buổi sớm mai thì Aaron đó sẽ làm đèn và xông hương tại đó. Buổi chiều khi mà Aaron thắp đèn lên đó, thì cũng xông hương tại đó. Và đây là một điều mà Chúa ngài dạy cái dân Israel, vì Chúa muốn cái điều đó phải được thực hiện luôn luôn trải qua các đời. Và đây là điều mà Chúa ngài muốn cho các thầy tế lễ của Chúa ngày hôm nay. Trong đời sống của chúng ta, nó cũng có ba phần: xác, hồn, linh. Giữa cái hồn của chúng ta và linh đó, có một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta muốn bước vào trong cái nơi chí thánh đó, thì chúng ta hãy dâng lên cho Chúa những cái lời cảm tạ, ngợi khen và giữ hương của Chúa trước mặt bàn thờ của Chúa. Vì lòng của chúng ta là bàn thờ của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay thường chúng ta chạy vòng vòng ở ngoài cái hành lang nhiều lắm. Cứ phạm tội, xưng tội, rồi dâng tế lễ, rồi đến cái chỗ để rửa mình cho sạch ở trong cái chậu bằng đồng, xong rồi cái đi ra phạm tội, rồi vô, rồi dâng tế lễ, cứ chạy vòng vòng vô đó hoài. Nhưng mà chúng ta phải nhờ Chúa, bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta bước được vào trong nơi thánh. Và trong thời điểm bây giờ, nơi thánh nó chỉ để dành cho các thầy tế lễ. Và nơi rất thánh thì chỉ có một thầy tế lễ, mà vào đó là mỗi năm được có một lần. Nhưng mà trong cái thời điểm mà Chúa ngày đến với Môi-se đó, thì ông hay vào đó để ông gặp Chúa. Và đây là điều Chúa muốn cho chúng ta được hưởng lại qua sự chết của Đức Chúa Giê-xu. Khi Đức Chúa Giê-xu ngày chết, ngày xé cái bức màn đó ra làm đôi từ trên xuống dưới. Và ngày cho cái đường vào trong nơi rất thánh đó đã được mở ra rồi. Cho nên bây giờ chúng ta là những người hãy hướng lòng về Chúa để nhờ cậy lời của Đức Chúa Trời, nhờ cậy Thánh Linh của Chúa và Ngài giúp để đời sống của chúng ta có thể dâng lên những mùi hương thơm của sự cảm tạ, của sự ngợi khen, của sự chúc tụng lên cho Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong nơi rất thánh của Ngài. Nhưng mà đây là điều thường chúng ta không bước vào. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bởi vì cớ ở trên bàn này chúng ta thấy câu 9 là không được xông hương lạ, không được dân của lễ, không được dân của lễ chay, không được dân của lễ quán nào hết. Cái nghĩa là chỉ có xông hương mà thôi, chỉ dâng lên Chúa những cái lời cầu nguyện của sự cảm tạ, của sự ngợi khen mà trong cái thời điểm đó để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì chúng ta ứng dụng cái cách xông hương bằng cách là chúng ta ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa. Và ông ở trong Thi Thiên 119 câu 164 đó, ông nói rằng là ông David, ông nói là một ngày ông ngợi khen Chúa 7 lần. Cho nên không phải là cứ một năm hay là cả đời một lần mới vào để xông hương mới cảm tạ Chúa, nhưng mà trên môi miệng của chúng ta, vì chúng ta là những thầy tế lễ, cho nên chúng ta sẽ dâng lên Chúa lời cảm tạ, lời ngợi khen, lời chúc tụng Chúa, và hãy nhìn lên Chúa để kính Chúa Ngài sử dụng chúng ta và đời sống của chúng ta trở thành thức hương thơm cho Chúa. Và Ngài muốn cái đền thờ đó nó di động, nó ở trong nhà, nó ra chợ, nó ra đến chỗ làm, cái bàn thờ đó, vì chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta bày tỏ cái mùi thơm của Đấng Christ qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy khi ông ở trong đó thì cả đoàn dân đông ở ngoài cầu nguyện. Thường khi tôi thấy các mục sư cầu nguyện cho người nào ở dưới này, người ta nói chuyện, người ta tầm 3, tầm 7 nói chuyện, hoặc có nhiều người đang nhóm thì ra ngoài để nói chuyện, hoặc có nhiều người ngồi trong buổi nhóm vẫn nói chuyện luôn. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần học tập ở đây. Khi có sự thờ phượng Chúa, hãy tập trung để cầu nguyện, vì cái sự vận hành của Chúa sẽ mạnh mẽ hơn. Vì cái người đó họ thi hành chức vụ không phải là họ, mà là Chúa đang muốn sử dụng họ. Và chúng ta hiệp lòng với họ, chúng ta cầu nguyện, thì quyền năng của Chúa bày tỏ ra rất là mạnh. Nên xin Chúa cho anh em chúng ta để được học tập về điều này. Và khi mà cái đoàn dân đông này và tất cả những người ở đây, chắc chắn họ đang ở dưới cái thời kỳ của Herod. Họ đang ở dưới cái sự thể trị của cái quyền cai trị của Roma. Cho nên lòng của họ mong ước có một đấng Messi sẽ đến, vì lời của Chúa hứa là Ngài sẽ đến. Nên tất cả mọi người đang trông mong. Anh chị em ơi, tối nay mình có trông mong đấng Messi trở lại lần thứ hai không? Nếu chúng ta là những con người trông mong, hãy cầu nguyện. Dù ở ngoài cái đền thờ đi nữa cũng hãy cầu nguyện. Vào trong đền thờ hãy cầu nguyện. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta vào là không có tay bắt mặt mình, hay là không có để thông công với anh em. Nhưng mà cái ưu tiên của chúng ta là cầu nguyện, vì điều chúng ta đang trông chờ những điều mà đấng Mêsia trở lại lần thứ hai để tiếp rước hội thánh của Chúa đi. Và chúng ta thấy trong câu 11, bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sacheri đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sacheri thấy thì bối rối sợ hãi. Thiên sứ đến và ông rất là sợ, vì thiên sứ rất là sáng. Và thiên sứ đã đứng tại bên hữu bàn thờ xông hương. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài kêu đích danh ông. Trong Luca câu 13, đoạn 1 câu 13, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: hỡi Sacheri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Giăng có nghĩa là Đức Giê-hô-va hay thương xót. Lời cầu nguyện của ông từ khi trẻ, bây giờ một thời điểm rất là lâu. Có nhiều người nghĩ rằng là khi ông vào đây thì ông có nói với Chúa về cái hoàn cảnh của ông. Nhưng mà có nhiều người thì nói là ông không còn nhớ đến cái việc đó nữa, vì cớ ông đã cầu nguyện trước đây rồi. Nhưng bây giờ ông chỉ đến và lòng ông rất là vui mừng, vì không có dễ gì mà được có thể bốc thăm mà trúng được vào trong cái chỗ này để xông hương lên Chúa. Đấy là một sự vinh hạnh. Và chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa cho hết thảy chúng ta đều được làm điều này. Chúng ta có cảm thấy vinh hạnh không? Trong câu 14, con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự sanh ra người. Tại sao? Tại vì đây là một con người mà Đức Chúa Trời sai đến để chuẩn bị cho đấng Messiah đến. Nếu Đức Chúa Trời nghe nhậm lời của Sa-cha-ri trước đây, thì dân đã sinh ra không đúng cái thời điểm mà Đức Chúa Trời sử dụng ông một cách lớn lao. Ngày hôm nay có lẽ lắm nhiều người đang có những cái lời cầu nguyện Chúa kêu nhậm, hãy nhẫn nại, hãy chờ đợi, vì đúng thời điểm của Ngài điều đó phải được xảy ra, vì Ngài luôn luôn muốn điều tốt nhất trên đời sống của chúng ta. Và dân ở đây ông sanh ra để cho mọi người biết rằng đấng Messiah đang đến, ông là người chuẩn bị cho Ngài đến. Cho nên xin Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta là những người giống như dân Baptist, chúng ta được sinh ra đúng thời điểm của Ngài. Nếu ai đó đang thương thân, trách phận, ai đó đang thấy cuộc đời của mình hẩm hiu quá, ai đó thấy cuộc đời của mình tại sao gặp nhiều cái gian trân trước đây quá, hãy quên những điều đó đi. Hãy cảm tạ Chúa vì mình được sinh ra trong cái thời điểm rất là khó khăn này. Chúng ta vẫn còn được đang sống. Vì cớ Ngài muốn chúng ta là những con người để chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Đây là một sự vinh hạnh vô cùng lớn mà Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên hãy ngước mắt lên trời và nói là con cảm ơn Chúa vì chúng con được sống trong thời điểm này. Trong Luca đoạn 1 có 24, khỏi ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai ẩn mình đi trong 5 tháng và nói rằng ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi và cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Thứ nhất, dân đến để làm cho cha mẹ vui mừng, cất sự xấu hổ ra khỏi gia đình. Thứ hai, ông đến để làm công việc lớn lao Đức Chúa Trời giao cho ông để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Đây là điều vô cùng phước hạnh. Và khi mà chúng ta đọc ở trong cái bài ca của Sa-cha-ri trong Luca đoạn 1 từ câu 67 đến 80, chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc để chúng ta thấy những cái điều mà ông Sa-cha-ri khi mà ông dân được sinh ra thì ông được đầy dẫy thánh linh của Chúa. Và ông bắt đầu ông ca ngợi Chúa, ông nói tiên tri về con của mình, ông nói tiên tri về đấng hiện đến, và ông nói rằng là Chúa đã thăm viếng dân sự của Ngài khi dân được sinh ra để báo hiệu cho Sa-cha-ri rằng Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân sự của Ngài. Thật là phước hạnh. Cho nên mỗi một chúng ta, họ nhìn chúng ta, họ thấy chúng ta, họ biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài sắp đến, và chúng ta là những con người, là một dấu hiệu để cho người ta biết rằng đấng Messiah đang đến và Ngài thăm viếng dân sự của Ngài qua những con dân của Chúa, qua những sứ giả của Chúa, và xin sự sức dầu của Chúa tối nay đầy dẫy trên từng anh chị em để chúng ta nhận lấy sự sức dầu này mà đi ra có kết quả cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Trong Luca đoạn 1 câu 5, chúng ta thấy ông trở nên làm người của Đức Chúa Trời, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Như hồi nãy chúng ta đã đọc ở trong Dân đoạn 12 câu 26, được tôn trọng trước mặt Chúa như thế nào? Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Bất cứ một con người nào hầu việc Đức Chúa Trời một cách thật lòng, Đức Chúa Trời sẽ tôn quý người đó. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta bỏ cái phần trên, vì Chúa nói ai hầu việc ta phải theo ta. Ta ở đâu, kẻ hầu việc ta cũng vậy đó. Chúa đã từng đi khắp mọi nơi để giảng đạo. Chúa đã từng ở trong vườn Gethsemane. Chúa đã từng bị đánh đập. Chúa đã từng lên thập tự giá. Chúa đã chết và Chúa sống lại. Và Ngài bước ra đầy vinh hiển. Ngài muốn chúng ta cũng trải qua những điều đó để đi với Ngài, để chết với Ngài và sống lại với Ngài. Và mỗi đời sống của chúng ta hãy vác thập tự giá theo Chúa. Vác thập tự giá ở đây có nhiều người nghĩ là bây giờ phải bệnh cho te tua, rồi phải nghèo cho te tua thì đó là thập tự giá. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ trong Kinh Thánh, thập tự giá có nghĩa là bằng lòng chết cho Chúa Giêsu, bằng lòng chịu sỉ nhục cho Chúa Giêsu. Thật sự con người của chúng ta rất là khó để chịu sự sỉ nhục. Ai mà nói mà xúc phạm là bắt đầu chúng ta sẽ tự bảo vệ lại mình. Nhưng mà đây Chúa Giêsu như thế nào? Ngài yên lặng. Ngài bằng lòng. Ngài chịu sỉ nhục. Chết thế cho chúng ta. Để ngay cái giờ phút đó, mỗi một con người bị sỉ nhục, Chúa đang đứng tại đó để chịu sự sỉ nhục thay cho chúng ta. Ngày nay người ta không phải ghét chúng ta là con cái Chúa, mà người ta ghét Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên họ ghét con cái của Ngài. Nhưng mà nếu con cái của Chúa làm sai mà bị họ ghét, đó là việc của chúng ta, không liên quan gì đến Chúa cả. Nhưng mà nếu chúng ta là những người bằng lòng sống cho Chúa, bằng lòng giảng lời của Chúa mà bị người ta ghét, thì đây là điều để chúng ta nhận biết rằng mình thuộc về Chúa, mình giống Đức Chúa Giêsu. 12 môn đồ của Chúa Giêsu, người nào chết cũng bị tử hình, bị ngựa xé, bị chém đầu, phi rơ thì bị đóng đinh ngược xuống, rồi dân thì người ta nói rằng là ông bị nhúng vào trong cái chảo dầu, nhưng mà sau đó ông chết, cho nên ông bị đầy ra đảo Patmo, và sau đó ông đã thấy và viết lại sách Khải Huyền. Cho nên 12 môn đồ của Chúa, người nào cũng tử đạo cả. Tôi không biết có người nào sót không, anh em mà biết được xin cho tôi biết. Và ở đây chúng ta thấy là nghe vậy sợ quá. Thôi Chúa, con biết rằng Chúa chết cho con, Chúa chịu đau khổ cho con, nhưng mà con thích nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng có mà như vậy, con chịu không nổi. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng các môn đồ của Chúa, sau khi họ được đầy giải thánh linh của Chúa, họ không còn sợ chết nữa. Vì họ đã chết với Chúa rồi. Người nào chết với Chúa họ không còn sợ chết, người nào chưa chết thì rất là sợ chết. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để Chúa ở đâu, chúng ta được ở đó, và chúng ta sẽ nhận lấy năng lực của Ngài. Đó là lý do tại sao anh em phải bám vào lời Chúa, học lời Chúa để kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Và Chúa sẽ tôn trọng những người đó. Chúng ta thấy Chúa muốn tôn trọng Môi-se, Chúa tôn trọng 70 trưởng lão, Chúa tôn trọng Giô-se, Chúa tôn trọng những người thuộc về Ngài. Cho nên có thể thế gian này người ta khinh chúng ta, nhưng mà Chúa Ngài đang tôn trọng chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để đắc thắng được điều này. Vì đây là điều nói dễ nhưng mà làm rất là khó. Nhưng mà nhờ thánh linh của Chúa thì không có việc gì khó cả. Và Chúa Ngài muốn cho ông dân Baptist được biệt riêng ra để làm người Naziri cho Đức Chúa Trời, là không uống rượu, không ăn hay uống bất cứ vật gì say. Và trong Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 1 câu 4 thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Giống như Samson hay là Samuel, đó, những người mà Chúa Ngài biệt riêng. Và ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Trong Luca đoạn 1 câu 39 đến 41, trong những ngày đó, Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sacheri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh. Khi bà mới nghe tiếng của bà Mary thôi, thì dân Baptist ở trong lòng của bà Elizabeth nhảy vui mừng. Cho nên chúng ta thấy trẻ con còn trong lòng mẹ đã cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời rồi. Một điều để chúng ta thấy rằng là mỗi một người chúng ta đang mang lấy sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. Mỗi một chúng ta, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng, Ngài đang ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta khi mở miệng ra, người khác cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và đây là điều để tôi để ý cho bản thân mình. Tôi không biết từng đời sống khác nhau, khi nào mà tôi gần với Chúa, tôi gần với lời của Chúa, Ngài cho tôi có năng lực để tôi đối diện với những cái hoàn cảnh. Nhưng mà khi nào mà tôi bận rộn hay con người tôi mệt mỏi mà tôi không có nhiều thời giờ với Chúa, thì tôi thấy có những điều của xác thịt. Tôi không biết anh chị em. Cho nên xin Chúa Ngài giúp, và khi tôi học điều này, Chúa, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi một chúng ta. Để khi chúng ta mở miệng ra, người khác cảm nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta bước vào nhà, hãy đem đến sự phước hạnh cho những nhà đó. Và ngày hôm nay chúng ta nói, vì có mùa dịch cho nên chúng tôi không có đi đâu cả. Chúng ta đi bằng phone, chúng ta đi bằng tin nhắn, chúng ta đi bằng email, Facebook, nhiều thứ lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đi đến đâu, mang sự bình an của Chúa, đem sự hiện diện của Chúa đến cho những người xung quanh của chúng ta. Và nhất là sau khi chúng ta học bài này rồi, chúng ta vào bàn ăn, chúng ta vào phòng ngủ, chúng ta vào phòng tắm, tất cả, hoặc là ngày mai chúng ta đối diện, xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta với sự sức dầu của Chúa Giêsu trên mỗi đời sống của chúng ta, để chúng ta trở nên những người được Chúa chọn và được Chúa Ngài sử dụng. Và bây giờ chúng ta coi cái chức vụ của Giăng ở trong Luca đoạn 1 câu 16, 17. Người sẽ làm cho nhiều con trai sen trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tinh thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Rất hay luôn. Cho nên Chúa ngày sức dầu trên đời sống của Giăng Baptist để ông trở nên một người đem dân Israel trở lại với Đức Chúa Trời của họ. Vì dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ bỏ Chúa, họ thờ hình tượng, họ thờ còn nhiều hơn những người dân ngoại thờ. Đến nỗi Chúa phải lưu đày họ, đến nỗi Chúa phải hủy diệt họ vì họ chống nghịch lại với cha của mình. Và trong thời kỳ của ông Eli đó, ông đến với sự sức dầu của Chúa đó, thì Chúa cũng đã dùng ông để đem dân Israel trở lại với Đức Chúa Trời. Và trong các vua nhất đoạn 18 câu 36 hồi nãy chúng ta đọc đó, và một cái điều để ông cầu nguyện ở trong câu 36: ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ông đến và ông xin Chúa tỏ cho họ, cho dân Israel biết Ngài là Đức Chúa Trời. Ông không đến để tỏ cho người ta biết về Đức Chúa Trời, mà ông đến để xin Đức Chúa Trời tỏ chính mình Ngài cho người ta biết Đức Chúa Trời. Đây là điều rất là quan trọng trong sự hậu vị Chúa của chúng ta. Rất là nhiều lần chúng ta nghĩ rằng bởi năng lực của chúng ta sẽ đem người khác đến với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể thay đổi một người nào đó. Không, đây là công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên hãy xin Đức Chúa Trời để Ngài làm qua đời sống của chúng ta. Cho nên ông Giăng Baptist, ông mang lấy sự sức dầu của Eli để làm điều này. Câu 37 của các vua nhất đoạn 18: Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Hai lần ông cầu nguyện điều này. Chúa khiến lòng người ta trở lại, nhưng mà mình là sứ giả của Chúa để đi đến nói cho người ta biết điều đó. Thì lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống thiêu đốt của lễ, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chúa đã nhậm lời của Eli và lửa giáng xuống để chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời thật. Và lúc đó cả dân sự sắp mình xuống mà la lên. Cái nghĩa là họ phải quảng lên, họ phải xác nhận và họ sắp mình xuống để đầu phục cái sự hiện diện của Chúa trong thời điểm bây giờ. Và Giăng Baptist ông mang lấy sự sức dầu này. Và đây ông nói, Kinh Thánh nói gì? Chính người sẽ lấy tinh thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đang sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Khi dân sự của Chúa xa cách Đức Chúa Trời, họ không còn cái tình thương của Chúa là cha trong đời sống của họ, thì cha đó cũng không còn cái tình thương của họ cho con cái. Và ngày hôm nay người ta đã đánh mất cái tình thương với Đức Chúa Trời, cho nên người ta đã tìm kiếm cái tình thương, hay họ đổ cái tình thương của Chúa của họ cho súc vật, cho cây cỏ, cho một cái mục tiêu nào đó trong cuộc đời của họ. Cho nên xin Chúa ngày chữa lành cái tấm lòng của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và xin Chúa chữa lành cái mối quan hệ của con cái của chúng ta với cha mẹ, với ông bà, anh chị em. Khi chúng ta mất tình thương đối với cha, chúng ta không vâng lời cha, con cái chúng ta nó cũng không vâng lời chúng ta, nó cũng không vâng lời Chúa luôn. Và chúng ta thấy bây giờ thanh niên, thiếu niên, nó ở ngoài đường, nó mang lấy cái sự chống đối, đập phá, cướp, bóc của người khác, mà giết hại người khác nữa. Chúa ở đâu? Cha mẹ ở đâu? Sự dạy dỗ của cha mẹ như thế nào đối với con cái của mình? Suốt ngày chúng ta bận biểu điều gì? Chúng ta ưu tiên điều gì? hãy ưu tiên cho Chúa, hãy ưu tiên cho gia đình, thì Chúa Ngài sẽ bảo vệ, dạy dỗ con cái của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có một em nó rất là nhỏ. Em đến và em nắm tay những người cảnh sát và em cầu nguyện, em chúc phước cho họ. Tại sao nó làm được điều đó? Cha mẹ nó dạy. Cho nên cha mẹ mà có cái lòng cay đắng với anh chị em, ganh ghét với Chúa, để con ra nó phản loạn hết. Kinh Thánh chứng minh điều đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta trở lại với Chúa trong thời điểm này. Chúa cứu gia đình chúng ta, cứu con cái của chúng ta. Hồi nhỏ không chịu dạy, để đến hồi nó hư hỏng rồi bắt đầu mới bò ra cầu nguyện khóc lóc, đau khổ vì những đứa con đã bị hư hỏng. Và chúng ta thấy ở ngoài đời có nhiều gia đình họ chưa biết Chúa, nhưng mà vì cơ họ ưu tiên cái gia đình, họ dạy dỗ con cái của họ rất là nên, vì cơ họ chưa biết Chúa. Và nếu họ biết Chúa, gia đình họ rất là được phước. Có nhiều gia đình cứ mỗi Chủ nhật là cả nhà họp lại với nhau, đi nhóm xong về đi ăn chung với nhau, thứ năm hiệp lại với nhau cầu nguyện, hay là đi nhóm rồi quanh quẩn với nhau, gia đình giúp đỡ nhau. 4-5 gia đình, 6-7 gia đình, có nhiều người tới 70 người họ liên kết với nhau, 100+ người họ liên kết với nhau. Tại sao? Tại vì cha mẹ dạy cho con cái đi trên con đường lối đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lãnh trách nhiệm của mình trước mặt Đức Chúa Trời và mang lấy sự sức dầu của Eli để dạy dỗ cho con cái của mình đi trong đường lối của Chúa và giúp để cho lòng của cha trở lại cùng con cái của chúng ta trở lại cùng cha mẹ, trở lại yêu thương ông bà, trở lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong Malachi đoạn 4 câu 5, này ta đã sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Chúa sẽ trở lại và Ngài sẽ đoán phạt thế gian này. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Đừng đổ lỗi cho hội thánh, đừng đổ lỗi cho trường học. Mỗi một người chúng ta hãy đến để nói với Chúa rằng con đây này Chúa, con là người mang lấy trách nhiệm đối với gia đình của chúng con thiếu cầu thay, con thiếu cái ưu tiên trật tự trong gia đình của con. Xin Chúa Ngài tha thứ và bởi sự sức dầu của Chúa, bởi sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, xin Chúa Ngài cho con có thêm lần cơ hội nữa để làm lại những gì mà con đã mất. Chúa để cho những ngày Covid xảy ra, nhốt cả nhà chung lại với nhau. Chúng ta làm gì mấy ngày đó? Chúng ta có thấy được Chúa Ngài cho chúng ta thêm một lần cơ hội không? Hay là chúng ta lại thổi cái cơ hội đó bay đi? Ôi nó về thêm mệt trong cho nó đi cho rồi. Xin Chúa Ngài thương xót lấy chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, mà điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Ngài giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta giống như Ngài đã giao chức vụ cho Eli và Giăng Báp-tít. Bây giờ cái sự sức dầu đó nó đang muốn ập vào chúng ta, nhưng mà chúng ta có bằng lòng mở lòng ra để đón nhận lấy sự sức dầu của Chúa hay không? Và khi mình đón nhận với sự sức dầu của Chúa, hãy đi trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng làm cho người khác thấy mình, mà hãy đi trước mặt Đức Chúa Trời vì Ngài đang nhìn từng bước chân của chúng ta đi để chúng ta có làm được cái chức vụ mà Ngài giao cho chúng ta hay không. Có người kia, cô nói rằng cô rất là yêu mến Chúa. Nhưng mà hai chị em xích mích với nhau thì cô cứ nói rằng là bà chị nói với em thế này. Rồi cô em nói với tôi thế này. Thế là hai bên thay vì là hai chị em hòa thuận với nhau, hai chị em còn thấy bực mình với nhau vì cái người này làm cái trung tâm không phải giảng hòa, nhưng mà giảng hòa cái thêm chữ tan nữa, cho nên hòa tan, cái nó tan luôn. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta mang lấy cái chức vụ giảng hòa, đừng đợi nó người khác. Vì ai muốn sự sức dầu này, Chúa sẽ đổ xuống trong những ngày cuối cùng này. Thường chúng ta thích người khác xin lỗi mình, nhưng mà khi chúng ta hạ mình xuống, xin Chúa tha thứ và mình nhận lấy điều này, mình sẵn sàng xin lỗi người khác, thì xin Chúa Ngài giúp vì Ngài thưởng cho những người nào hạ mình. Ngài san bằng hết, mình không hạ, trước sau gì mình cũng phải hạ. Cho nên ai mà muốn, hãy nhờ Chúa để san bằng hết những điều đó trong giờ phút này, trong tuần lễ tới chúng ta sẽ học những bài này. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận. Vậy có nghĩa là không được phước cho những người không làm cho người ta hòa thuận. Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Mà nếu những người không làm cho người ta hòa thuận thì sẽ không được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nó chỉ đơn giản chúng ta hiểu vậy là chúng ta rất là dễ hiểu Kinh Thánh. Chúa biểu chúng ta không làm thì chúng ta không phải là con của Ngài. Mà nếu chúng ta làm có nghĩa là chúng ta là con của Ngài. Vì Ngài biểu chúng ta hãy sống hòa thuận. Ngài biểu chúng ta đem sự hòa thuận. Nhưng mà chúng ta đem sự ghen ghét thì chúng ta không phải là người đại diện cho Đức Chúa Trời nữa rồi. Ở trong Isaiah 61 câu 4 vừa rồi chúng ta đã học, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Nếu anh em chưa học bài này, xin học lại. Trong Isaiah 61 là nền tảng để cho chúng ta có một cái nhìn hay là nhận được sự sức dầu giống như Đức Chúa Giêsu đã có, để bắt đầu chúng ta mới bước theo Đức Chúa Giêsu và làm theo những gì Đức Chúa Giêsu làm. Vâng lời những gì Đức Chúa Giêsu dạy thì mới làm được những gì Đức Chúa Giêsu làm. Không vâng lời những gì Đức Chúa Giêsu dạy, chúng ta không có năng lực để làm, vì tất cả đều đến từ Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con, giờ phút này chúng con mở lòng ra để ăn năn với Ngài. Chúa ơi, nước thiên đàng đã đến cho chúng con bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con không còn sống trong sự tối tăm. Chúng con không còn sống trong sự cầm buộc, trong sự hành hạ của Satan, mà chúng con được Ngài ở trong chúng con. Nước của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong mỗi cuộc đời của chúng con. Và nhờ Ngài mà chúng con được ơn càng thêm ơn. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con hưởng ơn và lẽ thật của Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ. Hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ. Vì chúng con không xứng đáng để nhận được điều này. Cảm ơn vì ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng con bởi Đức Chúa Jesus Christ. Xin Chúa cho chúng con chiêm ngưỡng Ngài, chiêm ngưỡng lời của Ngài, yêu thích Ngài, yêu thích lời của Ngài. Và xin Chúa giúp chúng con làm được theo lời Chúa dạy dỗ chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa ngài cho mỗi chúng con là những con người kỷ luật trước mặt Chúa, những con người trật tự trước mặt Ngài, những con người không tranh giành, không ganh tị khi thấy người khác hơn mình, giống như Sacheri. Và cuộc đời chúng con kính sợ để có những dân Baptist được ra đời, những đứa con của chúng con đi ra để tiếp tục trở thành những tiếng kêu để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài sử dụng mỗi cuộc đời của chúng con để dâng hương lên cho Ngài. Và đời sống chúng con là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa sẵn sàng sử dụng chiếc bình bể, nhưng mà Ngài không sử dụng chiếc bình dơ. Cho nên nếu trong chúng con dơ bẩn với bất cứ điều gì, xin Chúa rửa sạch hết và sử dụng cuộc đời của chúng con. Và con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho dân Baptist sinh ra đúng thời điểm để được trở nên người dọn đường cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con đã được sinh ra đúng thời điểm để trở nên người dọn đường cho Chúa, vì Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để tiếp rước hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị con cái của mình, gia đình của mình, để tất cả chúng con đều được vào trong nước của Ngài. Đời đời chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa cho để đời sống của chúng con, khi mở miệng ra, người khác sẽ nhận được sự vui mừng, sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và nếu ai có con trong lòng của mẹ thì cũng cảm nhận được sự đầy dẫy của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài cho chúng con là những người đem người khác trở lại với Chúa và đem người khác trở lại với nhau bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh, bởi quyền năng của Ngài, chứ không phải bởi năng lực của chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con hô hào về thành tích của mình, vì chúng con không làm gì cả. Ngài thương xót và ngài sử dụng chúng con, cho nên ngài hành động trong chúng con, với chúng con và qua chúng con. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Và con mang lấy sự sức dầu này Vì Chúa cảnh báo rằng nếu chúng con không sống hòa thuận với Chúa và với nhau trong gia đình, thì cái Chúa sẽ đem sự rủa sả đến để đánh đất này. Chúng con muốn đất của chúng con đang sống là đất được phước. Và xin Chúa chữa lành những cái mối quan hệ trong cuộc đời của chúng con kể từ giờ phút này. Và làm cho lòng của chúng con hướng về Ngài, chuẩn bị cho Ngài. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.